công đức. Thường mấy người nhưng mà nó phân cái thí dụ như mình thấy người có người thì người ta đạo đức, người ta hiền lành, người ta tốt, có người tốt, có người hiền lành, mấy cái đó nó tốt này, hiền lành này, đạo đức này. Rồi có một cái nữa là cái là có người ta hay làm phước, thì và nhiều cái chữ làm phước là cái chữ trong đạo Phật là bố thí đó. Thì nhiều đời thì mình khen đó, là thì mình khen cái người tốt, người đạo đức, người đạo đức là mình kính trọng, người tốt là mình khen, người hiền là mình cũng thích hiền. Nhưng mà trong đời sống này nó thì ví dụ khi mà ở trong đạo Phật nói mấy cõi trời ấy, thì nó có sáu cõi trời. Cõi trời cõi dục này nó có sáu cõi trời ấy. Cõi trời thì nó từ thấp lên cao, nhưng mà nếu mà mình thấy cao nhất nó là cõi của Ma Ba Tuần, cõi của Ma Vương ấy. Thành ra bây giờ nếu mình hỏi chứ ủa sao lạ, nên người như thế nào thì được sinh cõi trời. Ví dụ nếu ở trong đạo Phật thì nói là vấn đề mà theo đạo nói, mà vấn đề mà nói trì giới thôi đó, thì trong đạo Phật nói trì giới sinh cõi trời. Mà trì giới tức là người đạo đức, tức là người thiên về đạo đức, thiên về luân lý đạo đức sinh cõi trời. Thì các bậc mà thánh, các nhà đạo đức, các bậc thánh nhân trong đời sống, nếu hỏi đạo Phật thì sinh về đâu, thì một là người ta sinh lại cõi con người, hai là người ta sinh cõi trời, thì là cũng là sinh cõi trời. Người ta có sinh được cõi sắc không? Không, bởi vì người ta đâu có tu thiền định, người ta đâu có nghĩ chuyện là dẹp hết cái cõi dục này đi, thành ra người ta sinh được cõi trời. Mà do đâu ta sinh cõi trời? Do cái đạo đức của ta, do cái trì giới ta, do trì giới đạo đức này nó. Vậy thì Ma Vương có trì giới không? Có đạo đức không? Ma Ba Tuần, Ma Vương, ma mà phá Đức Phật là ở cõi trời thứ sáu, cõi trời cao nhất đấy. Ảnh ra kêu là thiên ma rồi. Thì nếu mà theo như trong kinh này nó nói đó, như là Đức Phật nói thì Ma Ba Tuần nó là làm phước đức, tức là bố thí. Mà bằng chứng là Ma Ba Tuần không có thiên về đạo đức này nọ, thành ra Ma Ba Tuần mới phá Đức Phật chứ. Thành ra chính vì vậy mà cho thấy là Ma Ba Tuần đó, là một người chỉ làm phước thôi mà sinh lên cõi trời cao nhất. Thế giờ ví dụ mình nói là mấy nhà đạo đức giờ họ sinh về đâu? Ví dụ vậy, nếu họ sinh cõi trời, sinh về đâu? Thì sinh cõi trời cao không hay là cõi trời thấp không? Thì nếu mà nhìn theo trong đạo Phật nói thì các cõi trời nó thấp cao nó hơn nhau sao? Thế là ví dụ như ánh sáng hào quang của nó mạnh hơn, thế lực của nó mạnh hơn, thần thông của nó mạnh hơn, thì nó được xếp cao hơn. Tức là nó hưởng nhiều hơn, nó đẹp hơn chẳng hạn vậy, nó mạnh hơn tất cả mấy cái đó. Thì tự nhiên là nếu nó cứ hơn thì nó được xếp cao như vậy. Mà cái hơn nó ở do chỗ nào mà nó ra? Thì nếu mà nhìn như vậy thì mình sẽ thấy là giữa những cái nhân mà thành cõi trời là những cái nhân hoặc là đạo đức, hoặc trì giới, hoặc là bố thí, hoặc là phước đức. Thì nếu mà nhìn như vậy thì phước đức ạ, cái kết quả của nó mạnh hơn là đạo đức. Yếu quá. Lát là hát chì cho nghe. Thành ra đó là cái điều, nhưng mà mình ở trong đời sống này nó thì mình thường thường mình kính trọng thì mình kính trọng người đạo đức. Thế có nhiều người người ta làm việc phước thiện nhiều mà chưa chắc mình kính trọng. Thế cũng có nhiều người ấy, người ta kèm cả hai, người ta vừa có đạo đức mà người ta vừa có làm việc phước thiện, làm chuyện phước, tức là bố thí này nọ. Nhưng mà thông thường ấy, thì những người mà đạo đức này nọ thì còn nhiều đâu có làm chuyện bố thí, tại ta nghèo. Người sống đạo đức bao giờ cũng đâu có ham muốn, đâu có làm ăn, đâu có gì gì để mà có tiền của. Thì cái người là cái người phải có cái lòng lòng tham, phải có cái ham muốn hưởng, ham muốn có nhiều tiền tiếc, người ta mới làm ăn, người làm ăn người ta mới có tiền. Thì phần nhiều những cái người làm phước là những cái người đó, người ta mới có phương tiện làm phước. Còn cái người đạo đức mà sống đạo đức thì nó có bao nhiêu. Tuy rằng nếu mình đối xử, gặp người đối xử thì mình thấy người đó rất là đáng tin cậy, rất là tốt, nhưng mà người đó đâu có làm phước thì nhiều. Thành ra nếu vậy thì mình nhìn người đời vậy đó, thì mình thấy là mình gặp cái người đạo đức thì mình kính trọng, mà mình gặp cái người giàu có thì chưa chắc là mình kính trọng. Nhưng mà cái người giàu có là cái người mà nó có phương tiện để nó làm việc công đức. Nếu nó chịu làm việc công đức á, thì nó không có đạo đức nhưng mà có thể nó sinh cõi trời cao hơn. Đó là vấn đề. Thành ra mình ấy nghĩ là như vậy có bất công hay không? Thực ra thì trong đời sống này đạo Phật nói cái gì nó có nhân có quả. Thành ra đâu có phải là ai là cái người mà ai cái người nói là anh này được sinh đây, anh này được sinh đây như thượng đế, có trong đạo Phật có thượng đế. Thành ra nếu có thượng đế thì mới có chuyện bất công. Còn đây nó là cái luật nhân quả thôi. Thành ra dĩ nhiên như vậy, cho nên mình phải xét cái lý do nhân nó làm sao. Thì nếu mà vậy thì con sẽ thấy là để mình hiểu là tại cái lực sao. Thực ra nó mình cứ chú ý trong đời sống là mình thấy liền rồi. Chú ý trong đời sống ví dụ như vậy, nó là có nhiều người rất là cương trực ha, rất là đạo đức ha, rất là ngay thẳng ha, con người rất tốt người nọ ha. Mình xét đời xưa thì phần nhiều những người đó quá lắm làm quan là cùng à, nhưng mà mình xét mấy ông vua, 10 ông vua thì có thể nói 9 ông vua nó là không có đạo đức như vậy, nhưng mà tại sao ông nắm quyền hết trơn? Vì có phước đức. Mà mấy cái ông có đạo đức nhiều khi phải chuộng cái ông vua, nó phải chịu phục tùng cái vua. Nó thấy đó. Thành ra chính vậy, để cho mình hiểu cái ý nghĩa đời sống là sao vậy. Cái lý do nó rất giản dị này, tại vì cái người đạo đức á là cái người mà thanh thanh khiết cho chính mình thôi, thanh tịnh cho chính mình thôi. Thành ra chính vì vậy nó mà không có cái phương tiện để làm ích, giúp ích cho người khác. Thành ra nó không tạo ra một cái ảnh hưởng đối với người khác. Mình trong sạch cho chính mình thôi. Thành ra mình được cái kết quả là người ta quý trọng, người ta chuộng, người ta quý mình. Nhưng mà mình không có một cái phương tiện để làm cho người khác được lợi lạc. Thành ra cái năng lực của mình nó không ảnh hưởng được đông đám đông. Còn cái người mà nó làm việc phước thiện, nó bố thí á, ví dụ vậy, có nhiều người không biết, không phải có những người mà ta đi bố thí vậy, không phải là người nào cũng có lòng tốt đâu. Có nhiều người ấy, người ta tin phước đức thôi, người ta rất xấu. Nó thí dụ hồi đó thầy, nhà thầy ở gần nhà cái bà đó, tại bà người Huế này, ta cứ kêu bà Huế không. Cái bà đó, bà có một bà làm, bà người làm từ nhỏ từ xưa, bây giờ bà người làm có bà già. Và cái bà đó bà đi chùa bà cúng rất nhiều, cái bà Huế đó. Nhưng mà ở nhà bà rất keo, bà để cái bà người làm cái khổ kỳ rất rất là gì đó. Với lại bà đối xử với lại những người khác đó. Ví dụ những người mà người ta bán hàng bán hiếc thì nó tính từng đồng từng cắc ở đó, nhưng mà bà cúng chùa rất nhiều. Nếu cái người thường của mình thì mình sẽ chê cái điều đó, thì mình muốn chê thì đúng thôi, Tại vì khi mình khen mình chê phần nhiều là mình khen chê cá nhân không à, chứ mình đâu có nghĩ chuyện phước đức. Mình khen chê mà là mình thấy cái tính người đó là tốt hay xấu, tính người đó rộng rãi hay không. Bà không có rộng rãi nhưng mà bà cúng chùa kia lắm, bà cúng chùa bà không tiếc hay bắt tin, đó là một bằng chứng như vậy. Thế đây thì kiếp sau á bà vẫn có cái tính nó như thường nhưng mà bà sẽ có quyền hành kia lắm. À, cũng có rất nhiều người mà mình có thể nói là họ họ tin phước đức, thành ra khi nói chuyện làm phước đức họ làm, nhưng mà bản thân của họ nó họ họ không có cần đạo đức hay này nọ gì gì hết ạ. Thì ma ba tuần đó, thì như Đức Phật nói là cũng do trong một kiếp nó ma ba tuần bố thí tất cả gia sản của mình mà thành trở thành ma vương như vậy, nhờ cái công đức đó đó, cái giàu có cái nó mà bố thí hết. Mà trong đạo Phật còn nói là Atula sở dĩ có thần thông như vậy là cũng do bố thí. Mà Atula là tính tình rất là xấu, là đố kỵ, ganh tị, là không có chịu thua ai hết mà ganh tị đố kỵ đó, thành ra mới trở thành hay là sân hận. Mà cái ý chính là cái mà Atula không bao giờ tùy hỷ, không bao giờ tùy hỷ công đức hết, bao giờ cũng muốn mình hơn người ta hết. Thành ra anh không có mấy cái phước đức nó thành ra anh xấu, nhưng mà anh lại chịu làm công đức, thành ra anh có năng lực, anh bố thí rất nhiều. Đây là những người đó, nếu mình gặp những người nào mà người ta vậy đó, tính người ta như thế nhưng mà người ta lại chịu làm việc phước, người ta chịu này nó thì là nó thiên về Atula. Thành ra Atula mới có năng lực công đức mà mới đấu với cõi trời được đó. Chính vì vậy mà trong đạo Phật nhìn cho mình thấy là cái vấn đề phước đức với vấn đề đạo đức nó khác nhau, nhưng mà cái phước đức nó có năng lực rất mạnh bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều người. Một khi mà thí dụ người ta bố thí là vậy, người ta phát trần này nọ, tức là cứu giúp người này nọ, mấy người này nọ gì gì người ta làm được. Bây giờ có một anh đó thí dụ vậy, tính tình anh chẳng tốt gì hết nhưng mà anh thấy nạn lụt nạn liếc thì anh đi anh cứu giúp, anh bỏ tiền ra anh cứu giúp, nhất là mấy anh mà sẵn nhà giàu ấy. Mấy anh nhà giàu nhiều khi để mấy anh đâu có tốt thì đâu, nhưng mà anh có tiền ấy, thì mình ai kêu gọi thì cái anh làm chuyện đó, anh làm chuyện đó như vậy ấy, thành ra anh có cái năng lực, anh có cái thế lực lắm. Thành ra phần nhiều những người mà có thế lực ở trong trong đời sống này nó chưa chắc là người tốt, mà trái lại 10 người ấy, thì nhiều khi có chừng người tốt à. Mà đó là những người làm phước đức. Còn những người mà mình kính trọng này nọ gì gì ấy, thì lại không bao giờ có cái quyền hành, cái quyền thế lực ở trong đời sống này hết. Tại vì những người mình kính trọng là những người mà chỉ có thanh tịnh, chỉ có đạo đức cho riêng mình thôi. Đó là lý do vậy đó. Thế cho nên trong Đại Trí Độ Luận mới nói là, mới giải thích về Đức Phật mới bảo là cõi trời ấy, thì quyền lực rất mạnh, quyền cái năng lực quyền hành uy thế rất mạnh, nhưng mà thanh tịnh thì yếu, tức là đạo đức thì yếu. Mà các vị A-la-hán thì đạo đức thì viên mãn, sự thanh tịnh viên mãn, nhưng mà cái thế lực ấy, thì yếu. Đức Phật nó là phải đủ cả hai mới thành Đức Phật được. Thành ra trong tại sao mà Bồ Tát nó phải làm phước nữa là vậy đó. Tại vì Bồ Tát muốn cứu giúp chúng sinh, muốn nhiếp chúng sinh thì Bồ Tát phải có phước đức, phải làm chuyện phước đức. Bồ Tát không phải là chỉ có tu cá nhân mình đạo đức thanh tịnh thôi mà được. Mà muốn làm chuyện phước đức á, thì dĩ nhiên là nó phải là vấn đề làm ăn. Đấy, nó phải là vấn đề làm ăn thì nó mới có thể có cơ hội, cũng như là ông cấp cô độc ấy chẳng hạn. Nhà giàu thì dĩ nhiên là phải phải buôn, phải bán, có đất, có đai, cái này nó đủ thứ hết á. Thành ra cái mình thấy là cái ý nghĩa như vậy nó thành ra tại sao mà trong đạo Phật mà khi mà gọi là mình là muốn hành Bồ Tát hạnh, là muốn đi con đường thành Phật đó, mình phải có phước, mình phải có huệ, mình phải có phước nữa. Còn đôi khi nếu đi theo con đường A-la-hán là chỉ cần giới với lại huệ thôi, hoàn toàn như vậy thôi. Còn nếu mà là Bồ Tát rồi nó là phải tạo phước đức nữa. Thì chính cái điểm đó là điểm cho mình thấy là cái ý nghĩa mà tại sao mà các cõi trời nó cao hơn tháp nhau, mà tại sao Ma Ba Tuần lại ở ở cái cõi trời cao nhất và có thế lực nhất như vậy. Và mình thấy rõ là vấn đề đạo đức nó giới hạn nó như thế nào. Bởi vì cái thực ra cái cuối cùng cái đạo đức đúng nghĩa nhất của Đức Phật, của đạo Phật là cái đạo đức vì người. Cái đó đó. Thành ra nó không phải là cái đạo đức cá nhân mà nó là cái đạo đức vì người. Thành ra chính vì vậy đó mình mới thấy là những ngài Địa Tạng là vào địa ngục rồi này nó đủ thứ các Bồ Tát để hóa thân để chúng sinh này nó cái đó mới là cái đạo đức đúng nghĩa của đạo Phật. Nhưng mà cái đó thì nó phức tạp lắm, bởi vì cái vì người nó rất là phức tạp. Đôi khi con thấy thí dụ như bà mẹ đôi khi bà la đứa con hay là bà đánh đứa con thì thực ra là vì nó. Thành ra cái ý nghĩa vì nó rất khó hiểu. Nó vì nó không có phải là chiều mình, vì cũng có nghĩa là mình muốn gì ấy, thì chiều theo mình, nó là vì mình đâu. Cái vì nó rất là phức tạp. Nó vì nó là vì cái ích lợi cho mình đó. Tại vì nhiều khi chiều mình mà làm thiệt hại cho mình. Chiều mình nó mà làm cho mình khổ, làm cho mình đọa, thì cái chiều đó nó không phải là vì mình mà nó là làm hại mình. Thành ra muốn vì người phải có trí huệ, thành ra nên phước huệ là vậy, phước huệ song tu là vậy. Thành phải có cái trí huệ, mà khi có cái trí huệ rồi đó thì cái nghĩa vì nó rất là khó hiểu. Một cái người mà có trí huệ rồi mà muốn làm lợi ích cho người khác thì nhiều khi người đó không có hiểu được đâu. Thành ra cái trí huệ nó cho thấy rõ là làm vậy không được. Nhưng mà thí dụ người kia đòi hỏi, ví dụ đứa đứa nhỏ nó đòi hỏi ăn một cái chất độc gì mà mẹ bà có trí huệ và biết cái đó chất độc nó không cho, dứt khoát không cho. Và nếu mà cái ham muốn của đứa nhỏ nó mạnh quá thì bà phải dùng phương tiện, phải dùng một thứ giả khác hay một cái gì này này hay là một cách nào chăng nữa. Và đó mình cũng thấy điều là cái người mà có trí huệ mà vì người ấy, thì thấy cũng như bà mẹ, bà thấy cuối cùng hết, bây giờ nếu mà cái sự ham muốn của đứa đứa con nó mạnh quá đi thì bà mẹ cuối cùng hết bà sẽ khám phá ra điều là nếu mà chính nó hiểu được ấy, là xong hết. Thành ra cũng vậy ấy, cũng vậy ở trong đạo Phật, Đức Phật độ mình ấy, là cuối cùng là chính mình phải thành Phật thì mới là xong hết. Thành ra khi mình đi theo đạo Phật rồi nó là trước sau gì mình cũng phải từ từ tiến chỗ là trí huệ này nọ, phước mới huệ. Tại vì nếu mà không xong như vậy thì Đức Phật có vì mình cái này nọ gì nữa cũng cũng không có thể độ mình được. Mà thành ra cái nghĩa độ nó mới trở thành là khai ngộ cho mình, khai mở cho mình giác ngộ. Thì đó là điều mình thấy, thành ra trở lại thì mình thấy là chính lý do đó là cái lý do mà mình hiểu từ đó mình nhìn vào cuộc sống này nó mình mới biết là mình có cái thói con người nào thì mình cũng có cái muốn hưởng hết á, mình muốn hưởng này nọ gì, nhưng mà mình lại luôn luôn á mình coi trọng cái đạo đức thôi. Đôi lắm lúc á mình không có nghĩ nhiều gì đến chuyện phước thiện. Nhưng mà mình biết đâu nó là một cái năng lực rất là cần thiết và rất mạnh. Có nhiều người là nghĩ vào chùa đó là không có cái này, không có kia, không có nọ, giản dị thôi, chùa là nghèo. Nhất là Việt Nam mình hay nghĩ đó. Thầy anh Thông biết đó, bữa nó trên xe này mới nói ở Việt người Phật tử Việt Nam dân Việt Nam mình kỳ, nó nghĩ chùa là phải nghèo. Thầy anh Thông mới nói thêm một câu á, mấy ông thầy là phải rách rưới. Có nhiều cái rất là hiểu, rất là ngộ nghĩnh, rất là lầm lẫn biết, tại vì người ta không rõ vậy đó, thành ra người ta đâm ra người ta làm chùa nó là cái chỗ phước điển. Tại vì bây giờ mình mới nói về vấn đề phước đức trước, rồi mình mới nói đến vấn đề là cái điển, tức là cái đối tượng của vấn đề làm phước đó. Thì nếu mà mình nhìn theo cái lối đó đó thì mình coi chừng. Nhiều khi mình coi thường một người nào, mình khinh bỉ người nào mà sau người đó nó lại đè đầu mình á. Tại vì cái người đó nó không tốt, rồi cái thói đời mình vậy, mình thấy người không tốt gì là mình coi thường à. Nhưng mà mình phải coi nó làm nhiều việc phước đức. Tại vì một khi con biết nó giàu rồi á, nó giàu rồi á, thì tự nhiên á, nhiều khi ta bảo tiền đẻ ra tiền, biết không? Phần nhiều những cái anh nó giàu rồi thì tự động á, nó tạo ra phước đức. Ví dụ bây giờ một thằng ca sĩ, một thằng boxer đi chẳng hạn, nó hát một buổi trình diễn, nó đấu một trận đấu với cả chục triệu, biết. Thì dĩ nhiên là mấy cái nơi mà làm phước thiện để tìm đến nó xin, mà dĩ nhiên theo cái lối của Mỹ chẳng hạn vậy, thì dĩ nhiên nếu nó cho thì nó đỡ thuế, nếu nó không cho nó cũng bị thuế vét à, thành ra nó cho. Thành ra chính vì vậy mà nó thành ra có phước. Thành ra khi nó giàu lên rồi thì nó lại có dễ có cái cơ hội, cái nhân duyên để nó đẻ ra phước nữa. Đấy, nó chính cái điều đó mà lắm lúc mình rồi trong những kiếp sau nó nhờ đó nó sinh ra, nó làm cái người có quyền thế. Mình sinh ra thì mình cũng phải chịu cái sự quyền thế của nó áp chế. Thành ra chính thế nên khi mình nhìn thì mình đừng có nên coi thường cái vấn đề phước đức. Trừ phi nào mình giải thoát khỏi luân hồi, không có dính gì đến đời sống nào nữa hết. Còn khi mình đã đi trong cái đời sống này, khi mình đã nghĩ là muốn tốt đẹp cho mình, tốt đẹp cho người khác, thì mình phải tạo phước đức. Mình thiếu cái phước đức nó rất mệt. Người ta ăn hiếp mình ghê lắm cũng ở chỗ phước đức. Thế mình có phước đức nhiều á thì không ai dám ăn hiếp mình đâu. Mình có phước đức là người này đè đầu, kia đè đầu, người nọ ký đầu, người bợt tai đá đít mình như thường, nào nó cũng làm được hết á. Thì nó chính vậy á, mà biết rằng là ăn thua nó là vấn đề phước đức hết trong đời sống này nó. Phước đức của mình cái nơi nào mà nó an, cái trong đời sống thì cái mặt nào nó an nó là mặt đó có phước đức. Mà nếu mà còn kéo phước đức đi khỏi mặt đó là nó sinh chuyện. Thì hai người chơi với nhau mà vui vẻ là phải có phước đức trong đó. Cái phước đức nó tạo ra sự vui vẻ đó. Mà hễ bao giờ mà cái phước đức nó cạn đó, tức là hai người chơi nhau ha, hai bạn bè chơi với nhau rất là vui ha, dụ hai hai người bạn trai chơi với nhau rất thân, là bởi vì mình bỏ cái phước đức của mình vô cái tình bạn đó, qua cái gì vậy, qua cái thân thiết, qua cái tình cảm mình ha, qua cái đón nhận của mình, mở rộng của mình bỏ công đức mình vào đó. Cái từ từ cái có hai chị nó đến, cái hai anh này, hai anh mới bỏ công đức, anh mới chuyển lại, anh mới lấy tiền trong account của anh ra, anh bỏ sang bên chị đó, là con thấy thời gian hai anh đó từ từ xa nhau, từ từ tách rời, từ từ xa nhau. Mà nhiều khi xa nhau nhưng mà vẫn có tình cảm nhau, nhưng mà đó là chứng tỏ là cho thấy là không có phước đức thì tự nhiên nó rã, tự nhiên nó đi chỗ vậy, dù là có vẫn vẫn gọi là tốt với nhau, vẫn có tình cảm. Còn nhiều khi lại còn giận nhau nữa, thế còn giận nhau nữa. Tại vì hai chị giận nhau là hai anh giận nhau à. Thế là chính gọi đấy, đời nó vậy, nó cái nguyên lý nó như thế. Thành ra trong cái đời sống của mình, sức khỏe trong con người của mình cũng vậy, nó là do cái lực của phước đức. Nếu mình dồn nó ra một cái gì ấy, thì có thể nói vậy. Đấy. Thì cái mặt nào nó thiếu thì mặt nó thành bệnh. Nếu có người tim, có người gan, có người phổi, cái người này nó ăn thua như vậy. Ví dụ bây giờ thầy thầy dồn cái lực của thầy ra để thầy thuyết pháp chẳng hạn vậy, thầy giảng thì nó ra như vậy, nhiều khi mà cái phước đức đó, cái công đức đó, lúc đó nó ra. Tuy nhiên phước đức nó cũng như tiền, nó có ra nó vô, nhưng mà nó ra một cái lúc nào nó nhiều quá, nó thiếu một cái thì tự nhiên là mình sẽ thấy mệt, sẽ thấy bắt đầu ho, nhiều khi thấy nói ra tiếng à, vậy à, nó dồn cái phước đức ra. Thì nói chung là cái lực sống của con người nó mà con người sống mà tự nhiên thấy mặt nó an, nó vui, nó khỏe gì đó là mặt đó nó có phước đức. À, nó thiếu một cái là mình thấy liền đó. Mà cho nên trong đạo Phật mới nói câu là nhiều nhiều cái vua cõi trời cái phước đức của nó mạnh quá đó, lớn quá, cho nên nhiều khi nó có sát sinh đi nữa cũng thấy kết quả đâu hết đó. Bởi vì cái phước đức nó lớn quá thì thành ra cái nghiệp nó của nó cũng thấy thế đó. Mà cũng chính cái điểm đó mà mình mới hiểu cái nghĩa đạo, nghĩa Bồ Tát đó. Phước đức của các Bồ Tát nó còn gấp vô lượng lần của phước đức các cõi trời đó, nhưng mà dứt khoát Bồ Tát không sát sinh, dù là con kiến nhỏ cũng sát sinh. Thì mình mới thấy là cái ý nghĩa của Bồ Tát nó khác vậy. Trong khi các cõi trời mà, hay là con người ở ngoài đời mà quyền thế họ lớn quá đó, là họ phạm tội ác và họ nhiều khi họ cũng thấy tỉnh bơ. Bởi vì họ đâu có Bồ Đề tâm, họ đâu có cái tâm thành Phật đâu. Thì ra các Bồ Tát hay chư Phật phước đức không thể nói được, nhưng mà hành thì thực hành thì như vậy. Thành ra tất cả cõi trời gì nó không có thể so sánh được với lại Phật hay Bồ Tát thì được ở chỗ đó. Nhưng mà cho mình thấy là cái điều đó là trong đời sống này nó phước đức rất quan trọng, phước đức rất là quan trọng. Mà người nào mà phước đức nhiều hơn là người đó là thắng á. Nhưng mà ở đời khó ai mà phước đức viên mãn lắm. Thành ra thí dụ con coi, thí dụ con bây giờ mình hay coi thể thao hay con coi, ví dụ như tennis chẳng hạn, không có phải cái thằng đó là nó xếp hạng nhất nên là lúc nào nó cũng thắng hết đó. Mấy thằng kia nó cũng có phước đức của nó nữa, mà không thể nào mà cái phước đức của anh nó viên mãn. Thành ra ngay bây giờ nói về cái tài nữa, có nhiều khi cái thằng đó là nó là đứng đầu hết, nó là hạng nhất đó. Nhưng mà nhiều khi có một cái cú nào của nó là thua một thằng khác, một cái thằng đó nhiều khi đứng hạng 10 à, một cái cú đánh nào của nó vẫn thua như thường. Ở đời nó vậy, tức là mỗi thằng nó có một cái phước đức của nó. Mà nếu mà nhiều khi thầy này ngồi coi tennis thì đều được công nhận nhau, cái thằng này là nhờ phước thôi chứ gì đó. Nhiều khi nó thắng nhiều cái trận, mình thấy rõ ràng là nhờ cái phước đức của nó, nói theo lẽ đời là may mắn thôi. Dĩ nhiên nó có tài, nhưng mà tại sao nó có tài, tại sao nó phát triển được cái tài, đó là do cái phước đức của nó. Mà dĩ nhiên là phước đức nó không phải thắng hết. Thành ra có nhiều thằng nó cũng tài lắm. À, nhiều thằng hạng nhì hạng ba nhưng mà nhiều khi nó đánh rất là hay, nhưng mà gặp cái trận à, tại vì cái phước của nó ra ở nơi cái chỗ tài ba của nó. Thành ra đôi khi nó tài nó giỏi thật đấy, nhưng mà có thể nào là number one được, không biết không? Bằng chứng như là Boris Becker ấy, à, nó có bao giờ được đâu, nó được có lần duy nhất trong mấy tháng, trong tháng. À, là nếu mà nói theo đạo Phật đó là bởi vì cái phước của nó ra cái tài hết. Có nhiều thằng thí dụ cái phước nó 10 phần nó đưa ra cái tài hết, có nhiều thằng nó ra chừng 6-7 thôi, còn lại nó chuyển sang cái vấn đề danh nữa thì nó mới có thể là được hạng nhất, tại vì cái đó nó thuộc về danh ở trong đạo Phật đó. Nên cái gì đến với mình, cái gì đến với mình ấy, là nó phải có sức, có lực, nó phải có nhân quả. Cho tại sao mình được cái sắp cái hạng như vậy, tại sao mình được như vậy, tại sao mình được như vậy, là mình phải đều có phước đức trong đấy, nó chia sẻ thế. Thành ra thông thường là bắt đầu mấy anh đó mà lập gia đình cái này nọ gì gì là nó bắt đầu xuống là vậy đó. Tại vì bắt đầu cái phước đức của anh nó phải chia sẻ sang cho vợ, cho gia đình, nhiều khi cho con. À, mà trong khi mấy thằng kia thì mấy thằng độc thân nó chưa có vợ con, nó dồn hết phước đức nó vô thì là phải xuống à. Mình nói theo cái tâm lý bình thường á, tức là thằng đó nó thấy nó có gia đình, nó có cái lo gì gì, nó không thiết đánh nữa, nó không có cái ý muốn thắng nhiều nữa hay gì, nó không có cái cố gắng nữa. Thì tại sao mà tự nhiên cái tâm trí của mình tự nhiên nó muốn cố gắng cố cũng được? Bởi vì cái lực của mình á, tức là cái công đức của mình đó, mình chia sẻ chỗ khác rồi, chia sẻ chỗ khác là thành ra nó vậy thôi. Thì ra chính đấy đó mà nhìn theo cái nguyên lý này của trong đạo Phật đó, thì cái gì cũng nhìn theo công đức hết, tức là nhìn theo năng lực hết. Không phải là ví dụ như con học tiếng Tàu nó không vô, không phải là con dốt, nó không thành chữ dốt nữa, mà nó thành ra là tại vì công đức sành anh đổ chỗ khác rồi, công đức anh đổ ra chỗ đi làm việc rồi, thành ra anh làm cái việc rất là ngon lành, được lương nhiều, thì lúc đó tự nhiên anh học nó không vô nữa. Nó vậy á. Còn cái anh mà muốn học vô á, thì tự nhiên nó lại phải mất một cái gì đi. Đó là cái vấn đề phước đức trong đời, thì nó phước đức nó rất là lợi hại, nó cuối cùng là hết. Kể cả những người mà muốn đạo đức á, muốn đạo đức thì mình phải kềm thúc mình lại, mình phải có cái lực giữ, mình giữ con người mình lại, rồi mình phải phải đừng có bị lôi cuốn. Bây giờ mình đang đạo đức mà mấy anh nó đến nó đưa mình 1 triệu đô la, nó bảo làm tôi một cái điều gì xấu, nhiều khi mình cũng bị lay chuyển nếu mà mình không giữ được. Cái lực mà để kềm giữ để cho mình đạo đức được nó cũng là phước đức. Không có công đức, không có phước đức nó không có cái năng lực. Nên là kể chuyện hôm thầy Huệ nữa, sư phụ thầy coi tay thầy Huệ là bảo tay này phước đức lắm nhá. Thì thầy Huệ bảo con đâu cần phước đức, con cần tu được à. Sư phụ nói chứ không có phước đức làm sao tu. Không có phước đức là không tu được. Nó vậy, cái điều rất trúng này. Dân xưa nay mình nhìn đó, thì mình thường nghĩ đây người đạo đức, đây cái người làm phước thôi. Mà cái người ham phước, thí dụ mấy bà già vô bác cúng Phật thì nó cầu cho con được trúng ôm số gì, cầu phước vậy đó. Mình chê như vậy đó. Mình bảo ui vào chùa mà như vậy. Thế là mình nghĩ là người đạo đức ở chùa là đạo đức thôi. Mình nghĩ chuyện phước đức. Rồi nhiều khi mà người ta tụng kinh, mà tụng kinh này phước đức lắm, nhiều người chê. Tu mà cứ nghĩ phước đức. Tu nghĩ phước đức, người ta hiểu lầm rất nhiều cái. Người ta chỉ biết rằng là có tu là phải đạo đức. Đạo đức là không có ham gì hết, không có muốn gì hết, tức là không có công đức. Đừng có nghĩ công đức, biết gì hết. Thành ra chính đó là cái chỗ mà cái hay lầm lẫn, hay lẫn lộn của con người ta đó. Mà không biết là nhiều khi mà đến đó, cho đến là từ Phật tử cho đến nhiều khi vào, cho đến trong chùa mấy thầy cũng nghĩ như vậy đó. Thành ra cứ nghĩ tu là phải nghèo khổ dơ bẩn thế nó, rồi khổ hạnh với này nó. Dĩ nhiên Đức Phật đó, nếu mà con mà đọc kinh ấy, mà nếu mà kinh của bên tiểu thừa đó, thì Đức Phật rất là gọi là vừa phải đó. Nhưng mà không có cho hưởng, nhưng mà không có để khổ hạnh, tức là mình vừa phải thôi. Nhưng mà nếu mà con đọc kinh mà đọc kinh của đại thừa đó, thì phải cúng dường tạo công đức rất nhiều. Tại vì muốn thành Phật nó phải có công đức đấy, muốn thành Phật là để độ chúng sinh thôi. Mà muốn độ được chúng sinh mà mình không có một cái lực ảnh hưởng gì ta hết, độ không được. Mình phải có một sự ảnh hưởng, mình tức là tha lực, tức là lực của mình á, nó mới đi vô người ta, mà mình mới chuyển người ta theo ý muốn của mình được. Mình muốn người ta giác ngộ thì mình phải có một cái ảnh hưởng người ta. Mình muốn người ta giác ngộ, người ta thấy mặt mình là người ta ghét rồi, người ta muốn xa rồi, sao mà mình làm cho người ta giác ngộ được. Thành ra mình muốn một người khác như ý mình ấy, thì mình phải có một cái lực ảnh hưởng người ta. Mà muốn có một cái năng lực ảnh hưởng người ta thì mình phải từng có giúp đỡ người ta, bố thí cho người ta, thấy không? Hy sinh cho người ta, thì tự nhiên nó có một cái năng lực rất mạnh đối với người đó. Thành ra Bồ Tát mới làm các công đức, làm tất cả mọi công đức là như vậy. Thì Bồ Tát mới có thể khai ngộ cho chúng sinh được. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy, có thể trong bao nhiêu kiếp đó, Ngài có thể hóa thân làm một người phàm, một Bồ Tát phàm rồi đó. Và Ngài giúp đỡ con, Ngài bố thí con, Ngài làm đủ thứ, nhiều khi làm cha con, nhiều khi làm mẹ con, nuôi nấng này nó đủ thứ hết đó. Chịu hy sinh nó. Về sau này đó, khi mà cái gọi là cái thiện căn của con nó khá phát triển, lúc đó Ngài mới nói mà lạy Phật đi, theo Phật đi, Ngài mới thuyết giảng, tự nhiên cái con nghe. Mà người khác nói con không nghe. Người khác nói không làm theo. Mà đến khi Ngài nói thì làm theo. Mà nếu cái người nào, bây giờ mình nói, ví dụ nếu cái người nào mà đúng là Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát chưa bao giờ giúp ích cho người đó hết đó. Quan Thế Âm Bồ Tát nói người đó không nghe. Người đó không nghe. Và bây giờ một người rất xấu, một người rất ác mà nó giúp cái người đó, nó nói người đó nghe. Tại vì nó có cái lực ảnh hưởng của nó. Tức là nói khác là người kia mang ơn. Hễ người mà ra ân đó, là nhiếp được cái người mang ơn. Cái người nào mang ơn mình thì bị mình nhiếp. mình có sự ảnh hưởng, sức ảnh hưởng. Thành ra chính đó cũng là một điều mà tuyệt đối đôi khi nó vì cái vấn đề đạo chứ không phải gì hết, mà cái người người Phật tử á, lắm lúc mình không có nên nhận ân của người ác mà cũng không có nên nhận ân của ngoại đạo, bởi vì như vậy mình sẽ bị cái lực nó kéo chứ không phải kỳ thị cái gì đó. Mà thông thường á, là mình phải hiểu rõ cái ân của Phật và mình phải đón nhận cái ân của Phật. Mà nhiều khi thì những cái điều đó, những cái điều luôn luôn thiếu sót với người Phật tử ấy đó. Thành ra người Phật tử rất đông, người Phật tử ở Việt Nam, con về Việt Nam thấy Phật tử đông lắm, nhưng mà thực sự người ta, số người ta rất là lơ lửng và rất là lãnh đạm, mà nó không có một cái gì thâm sâu hết, bởi vì cái quan niệm đã sai. Cái quan niệm người Phật tử Việt Nam thì mình ấy, họ bị cái sai lầm đó, tức là họ chỉ nghĩ nó là đạo đức thôi. Rồi do đó mà mang cái danh là Phật tử đó, nhưng mà họ không có bị, họ không có để cho Đức Phật với Bồ Tát nhiếp họ. Và cái quan niệm của họ nó kỳ lắm. Chùa thì dĩ nhiên Việt Nam Phật tử đông lắm, thành ra cũng có những Phật tử rất là chăm chỉ tu hành, lên chùa tụng kinh này nọ. Nhưng mà đại đa số nghĩ chùa là cái chỗ để ngày nào có lễ mới lên thôi, chứ tại sao trong ngày thường lại đi lên chùa? Chùa không có nên, mà còn vẫn không có nên lên chùa vào bất cứ một cái ngày nào, không có nên đi chùa. Chỉ khi nào mình có chuyện gì mình cầu mình đến chùa, mà ngày lễ mình đến chùa. Còn không có lý do gì đến chùa mà không nên đi chùa nữa. Rất nhiều chứ phải ít người đâu. Họ quan niệm rất lạ lùng đó. Quan niệm biết từ cái thời nào để lại như vậy. Sai lạc rất nhiều. Rồi hở ra một cái gì đó là cũng như là họ nghĩ là hoang phí này nọ. Chùa làm một cái gì đó là họ cũng cho là chùa đâu cần. Ví dụ bây giờ chùa vào chứ bây giờ xây cái bàn thờ Phật lại nó mục hay là nó bị lâu rồi nó cũ thì mà đâu cần mới, chùa đâu cần mới, Đức Phật đâu cần đồ mới đồ miếc. Tức là cái quan điểm nó biết là xưa nay nó nhiều lắm chứ phải nói ít đâu. Cứ như vậy mà đi. Mà tại vì đôi khi ngay mấy thầy đi nữa thì mấy thầy cũng từ cái quan điểm đó mà xuất ra, thành ra thầy nào này đó mà tu hành ráng tu cho nó thật là nghèo khổ. Nó kỳ lắm, là mình một là giải thoát thì mới tu như vậy, mà đây không phải tu giải thoát, tu Bồ Tát hạnh giúp đỡ để cứu độ chúng sinh mà để sống cuộc sống này không cùng tận, mà không có phước đức thì làm được chuyện gì? Phước đức không làm được chuyện gì hết á. Thành ra cái điều đó là một điểm mình thấy đó. Thì giờ trở lại vấn đề đó là mình mới thấy là mình làm sao để có phước đức đây. Thí dụ bây giờ mình là người Phật tử rồi ấy, mà mình không có tiền bạc để làm phước đức thì mình làm sao? Hay là cũng như là mấy thầy đại thầy tánh này nói đi xuất gia rồi đâu có bao nhiêu tiền bạc thì mà làm phước đức, làm sao bố thí thiết gì đó. Thì trong đạo Phật, trong đại thừa mới nói là chính khi mình muốn làm phước đức thì nó lấy thí dụ như là mình muốn gieo một cái hạt giống xuống thì mình muốn có phước đức là kết quả thì mình phải có nhân, thì cũng như là cái người ta cày cấy đó, người ta bỏ cái hạt lúa xuống rồi mai mốt nó mọc lên cái cây, cái lúa thì người ta cần phải có đất, người ta cần phải có đất. Như vậy cái đất nó kêu là ruộng, cái chữ ruộng đó nó là kêu là điền, tiếng Hán nó kêu là điền. Thành ra muốn làm phước đức này nó phải có điền. Điền là những cái gì vậy? Thì thường thường cái điền mà ai cũng hiểu hết đó là những người nghèo khổ. Mình bố thí cho người nghèo khổ, cái tiền của bố thí ra như là cái hạt lúa đó, người nghèo khổ người ta nhận, người ta như đất vậy đó. Sau đó nó lên cái cây lúa, tức là nó lên cái kết quả phước đức là mình hưởng. Thành ra những người nghèo khổ nó là kêu là điền. Nhưng mà trong đạo Phật kêu là khổ điền. Tại vì khi mà mình cho họ, họ mang ơn mình và mình không có cái tâm kính trọng họ, mình cũng như là người trên cho xuống. Đấy, thành ra họ kêu là khổ điền, tại vì nó có những cái điền khác nữa. Ngược lại á, thì khi mà mình Đức Phật á, và chư tăng này nó cũng hoàn toàn là những người sống nương tựa vào tín thí và của thí, mà cũng có đi làm ăn gì hết, là khất sĩ nữa, tức là người ăn mày ăn xin. Đức Phật sống suốt cuộc đời là sống theo cái lối sống, tức là sống theo cái cuộc sống của người ăn ăn xin, người khất sĩ. Là tại sao vậy? Là để cho làm điền, làm ruộng cho người ta, làm ruộng công đức cho người ta. Nhưng mà khi mà mình bố thí cho Phật với tăng này nó, thì mình không có giống như bố thí cho người ăn xin ăn mày, mà mình có tâm cung kính, mình tâm coi trọng tin tưởng. À, thành ra nó kêu là kính điền. Còn kêu kêu, kêu mấy người ăn mày xin kêu là khổ điền, nghĩa là kính điền. À, và nhiều khi mình giúp đỡ cho mình nuôi nấng cha mẹ này nó là những người có ân với mình, thành ra kêu là ân điền. Nhưng Đức Phật này nó chư tăng nó vừa là kính điền mà nó vừa là ân điền nữa, nếu đối với người Phật tử. Thì nó chính vậy á, mà làm phước theo đạo Phật mình làm phước đức này nó là mình phải có điền, tức là mình muốn có gạo ăn thì mình phải có ruộng, phải có đất ruộng. Bây giờ mình muốn có công đức mạnh phải có điền. Mà trong tất cả mấy cái đó thì dĩ nhiên là Đức Phật đó, Tam Bảo là phước điền tối thượng. Thành ra thực ra biết nói đúng là bố thí cho người nghèo khổ, phước đức nó không thể so sánh được với cúng dường cho Tam Bảo. Mà mình quên một điều là Tam Bảo có đó là để làm phước điền cho mình. Nhưng mà người đời không hiểu thì cứ nghĩ là mấy người khổ này người ta mới cần, còn chùa thiếu gì người cúng rồi, chùa đâu cần. Chùa bây giờ chùa không cần mình, nhưng mà mình cần có ruộng, mình cần có phước đức, mình cần có công đức. Mình quên mất cái điều đó, mình quên mất là đời sống của mình á, hễ mà muốn vui, hễ mà muốn an á, là nó phải có phước đức. Mà phước đức lấy từ đâu ra? Lấy từ điền mới ra, phải có điền mới mình mới gieo được. Mà Đức Phật ra đời lập nên Tam Bảo, lập nên chư tăng, nó cái pháp gì đó là để làm phước điền. Phước điền chứ nó đâu phải là cái chuyện mà là mình có thấy đáng tội đáng nghiệp đáng thương đáng gì mình mới bố thí. Thành ra cái lý do tại sao có nhiều người mà tại sao mà chùa đâu có thiếu thốn đâu có gì nữa mà phải cúng dường, trong khi bao nhiêu người người ta nghèo khổ cũng đi mình không giúp đi. Nhưng mà không quên, mình quên mất điều điều nó là cái nghĩa nó như vậy. Cái nghĩa là nghĩa phước đức, nghĩa công đức. Đấy. Thành ra chính đó mà nếu mà mình muốn có một cái phước đức thật là mạnh á, ví dụ mình có thể mình bố thí cho những người nghèo khổ, những người bần cùng, những người tật bệnh tai nạn cả triệu vàng, nhưng mà mình có thể chỉ vào chùa mình cúng dường á chừng 100 thôi, thì cái công đức của nó gấp mấy lần kia, cái năng lực phước điền của Tam Bảo nó rất mạnh. Thành ra nhiều khi nó thật lắm mà mình phải thấy là mấy thầy mà tu mà gọi họ tu về mặt phước á, tức là mấy thầy tu tụng địa ha, tụng kinh nhiều, lạy Phật nhiều, đi đám nhiều. Khi mình đi đám thì nó mình làm cho người ta được an lạc, mình giúp đỡ cho người ta, mình an ủi cho người mình vừa giúp cho cái người mất mà mình vừa giúp cho cái người còn nó được an lạc, thành ra cái công đức nó mạnh lắm. Con cứ hỏi mấy mấy thầy đây, con hỏi thầy Huệ hồi đó ở bên Việt Nam là ở ngay cái chùa cúng đám, chùa Đại Giác giàu lắm, không có chùa nào làm đám mà nghèo hết. Rồi cái ông thầy đó không có nghĩ chuyện giàu thì nó cũng giàu như thường à, chùa rất giàu. Cái điều đó mình không có nên kỳ lạ mà mấy ông thầy mà giàu vậy, có gì, tại dĩ nhiên tại vì mấy ông làm phước, mấy ông làm công đức thì tự nhiên nó ra. Đấy, nó ra vậy đó. Thành ra nếu cứ để ý là mấy thầy mà tu nó hướng về phước đức nhiều á, tự nhiên nó vậy. Cho dù chắc chắn điều là thầy đó thấy chẳng nghĩ chuyện giàu nghèo gì hết, tự nhiên anh cũng giàu. Thành ra cái vấn đề nên là có nhiều tay ấy, nên có thể nó sinh ra đời, nó từ tay trắng nó làm thành tỷ phú này nọ gì, đối với đạo Phật kiếp trước nó có tu phước đức hết ạ, mà nó phải tu phước đức nó mới mạnh, và nhiều khi nó chỉ giúp người nghèo thôi, phước đức nó không thể mạnh nhất được. Thành ra nó cái vấn đề là nếu mà nhìn theo cái phương diện nó là ma ba tuần đó, đối với Đức Phật nhìn đó, thì ma ba tuần đó, cũng là một người tu rất nhiều, chứ không phải chỉ là một cái người mà gọi là đi bố thí thôi. Thành ra ma ba tuần nó trí huệ mạnh đó. Ma ba tuần năng lực rất mạnh, ma ba tuần mạnh đến mức độ mà dám phá Đức Phật, chứ mấy vua cõi trời khác thấy Đức Phật là đảnh lễ thôi. Trong khi không biết, trong khi là chư thiên đó, từ cái lúc mà Bồ Tát từ trên cung trời đấu xuất đó, Đức Phật từ trên trường đấu xuất mà đản sinh xuống đó, là chư thiên luôn luôn theo dõi. Đấy, cho lúc nhập thai này nọ, lúc xuất thai để chư thiên tắm này nọ gì gì đó, chư thiên luôn luôn theo dõi để ủng hộ. Mấy chư thiên đó nó so ma ba tuần là yếu á, mấy chư thiên nó mới ủng hộ Đức Phật, còn ma ba tuần là muốn đấu với Đức Phật nữa. Thành ra thấy là như vậy á, thì hiểu là cũng như ngài Đề Bà Đạt Đa này, nó công đức mạnh lắm chứ, là lý do là vậy đó, là tu, là tu hành cái này nọ, cho nên lấy cái năng lực tu hành đó mà đòi đòi nắm quyền nữa. Mình thấy vậy nên thành ra chính thế đó mà mình mới biết điều này, cái người người ta ở thế gian đó, mà người ta làm phước đức rồi đó, mà mình thấy người đó xấu, người đó ác, tính ác tính xấu mà ta làm phước đức thì mình cũng bắt đầu thấy sợ rồi. Cái okay, anh này mai mốt mà anh được kết quả, anh có quyền lực nguy hiểm lắm. À, mình nguyện sao mình đừng có là dân dưới thời mà anh lãnh đạo. Để chết mình. Nhưng mà chính cái điều đó mình phải thấy, mà thế tại sao mình không làm phước đức để cho mình khỏi có bị như vậy. Cái điều thứ hai nữa đó, mà thấy thấy mấy ông thầy tu hành ấy, mà mình bèn phê bình cái này nọ, đúng mình có quyền phê bình, mình coi chừng cái tu hành nó phước đức ghê lắm, lạy Phật thờ Phật không biết, thờ Phật bảo vệ tam bảo nó này nọ gì, trời công đức nó ghê lắm. À, nếu mình thấy mình hài lòng, mình thấy mình bất mãn, mình thấy gì hết thì mình phải liệu chừng và chết. Kiếp sau mà ông thầy này cũng làm vua là chắc mình bị chém đầu đầu tiên hết. Thành ra mình cũng phải ráng tu. Mình còn sống trong cuộc sống này nó có liên hệ với nhau hết, mình đâu có đứng một mình sống, không cần ngoài xã hội, không cần gì. Mình như vậy mình cũng chết sớm nữa. Mọi người nó làm gì mình cũng chịu hết. Bây giờ mình ở trong xã hội vậy thì cái anh nào phước đức anh nhiều nhất đó, anh cầm đầu. Anh cầm đầu như vậy là mình chịu à. Thành ra nếu mình đã thấy một người người ta tu hành rồi đó, mà nếu mà mình thấy mình bất mãn gì đó, thì mình cũng phải bảo thôi, mình cũng phải thôi dẹp cái bất mãn đi mà phục tùng đi để kiếp sau còn được sống. Bất mãn nó là nguy lắm. Thành ra nếu ngoài vậy ra thì mình ráng tu đi. Nếu mà mình là cái người theo Bồ Tát đạo đấy, thì mình thấy rõ ràng là mình phải tu phước đức. Rõ ràng mình công đức nào mình phải có, mình biết cái công đức mà xuất ra, hay là cái công đức mà ủng hộ tam bảo, công đức cúng dường tam bảo nó rất là lớn, nó rất là mạnh, mình hãy làm đi, mình hãy tạo công đức đó đi, thì mình sẽ thấy chắc ăn. À, mình cũng không ngán nữa hết đâu. Đó là cái vấn đề nói phước đức. Còn nếu bây giờ mình thấy nhiều cái mình bất mãn, thì thấy nhiều người bất mãn lắm, nhưng mà nếu phước đức mình yếu đó, là mình bị vì chính những người đó người ta đè đầu đè cổ mình, những người đó người ta sẽ làm cho mình khổ mà mình đành chịu thua, tại vì phước đức mình yếu quá. Thành ra nhiều khi thấy mấy thằng ăn cắp ăn trộm, thấy mấy thằng lưu manh gì gì đó mình đỡ lo, nhưng mà mấy này nó chỉ xuống đoạn địa ngục thôi, mấy này nó chỉ ở dưới mình thôi mà sao. Thực ra vậy á, nó chỉ là do một cái nghiệp dĩ nào của mình với nó, nghiệp ác nào của mình thì nó mới có thể đụng đến mình thôi. Chứ còn bình thường ra là cái người mà phước đức nhiều hơn, cái người dưới nó không có đụng tới được. Nhưng mà do một cái nghiệp ác nào của mình từ cái kiếp nào thì nó mới có thể nó đụng đến mình được. Còn bình thường ra đó, mình thấy một cái người mà người ta ác mà người ta làm phước đức, người ta làm những cái công đức đó, thì mình phải thấy là mình phải nhìn cho nó ra công đức. Cái công đức bố thí, cho người nghèo, người bệnh tật thì nó luôn luôn đó. Nó là cái mà để lãnh đạo thế gian này, nó là năng lực đó. Cái công đức mà xuất gia tu tập, những cái người đi tu hành không kể đạo Phật cũng là khác đó. Cái công đức, mấy cái công đức tu của nó mạnh ghê lắm, nó mạnh hơn công đức kia nữa. Nó có nhiều người bố thí cho những người nghèo khổ mà kiếp sau làm vua, mà những người mà người ta chỉ cần tu xuất gia tu hành lạy Phật thôi, người ta cũng làm vua dư giàu dư sức, nếu người ta có nguyện. Cái năng lực mà thờ Phật, cúng dường Phật này nó tất cả cái nó mạnh. Khi mình hiểu như vậy rồi thì mình có mới biết, ví dụ mình làm hương đăng điếc, làm cái tất cả gì đó công đức kinh khủng. Thành ra không phải là mình làm cái chuyện chơi chơi, làm chuyện mệt hay là chuyện không có ích lợi, không có gì hết á. Mỗi một cái gì gì luôn luôn là nó phát ra một cái công đức, liên hệ đến Tam Bảo, công đức nó rất mạnh, liên hệ đến Phật như vậy đó. Thành ra cũng thấy là rất là nhìn kỹ lại thì thấy là công đức mà cho Tam Bảo là mạnh nhất, mạnh kinh khủng. Thành ra mình không cần phải giàu có, không cần phải nhiều đâu, mà ăn thua nơi cái mình gieo đúng vào cái đất ruộng nào, mình gieo đúng cái đất ruộng nào thì nó ra. Nhiều khi mình trồng cái cây nó đúng cái đất, người kia trồng 10 cây mà nó ra chừng 5 trái rồi, mình trồng một cái cây mà nó ra cả ngàn trái. Nó vậy bởi vì cái đất nó tốt lắm đấy. Thành ra nó là cái nghĩa, nó là cái ruộng đất này nó rất tốt, nó có chất trí huệ, nó có chất giác ngộ, nó có chất từ bi, nó có chất công đức. Nó thành ra những cái mà mình thâu lượm lại được khi mà mình cúng dường đó, là mình gieo cái hạt thâu lượm lại được đó, mình không thể diễn tả được. Nhưng mà trong đó, đó thì mình phải hiểu là nếu mà khi mà mình cúng dường thì mình không hiểu, mình có tâm nghi ngờ, hoặc mình có tâm gọi là không hiểu, thì nó có tâm coi thường. Ví dụ đem bông lên cúng, mình cũng nghi nghĩ như là tượng trưng để bông cho nó đẹp vậy thôi, đó là cái tâm coi thường, coi thường cái sự cúng dường. Và khi coi thường sự cúng dường như vậy là coi thường luôn Đức Phật thì nó không có công đức gì hết, hoặc là cái công đức nó có mà không cách gì nó phát triển ra được, nó nằm ù lì nó như cái một cái hạt mà không không thảy xuống đất được. Thành ra mình hiểu thì mình có cái tâm kính trọng, mình có cái tâm tin tưởng cung kính thì công đức nó phát rất mạnh. Rồi mình cúng một bó hoa thôi nó bằng người ta cúng cả ngàn bó hoa, những cái người cúng cả ngàn bó hoa mà không có không hiểu đâu. Thành ra Đại Trí Độ Luận cũng nói mà, chứ cái người làm việc phước thiện, làm việc tốt mà có trì giới thì công đức nó vô lượng. Có trì giới ở đây có nghĩa là như vậy, tức là mình có cái giới hạnh của mình đó. Chứ không hẳn là trì giới này giới kia, mà cái đức hạnh cung kính của mình, đức hạnh tin tưởng cung kính của mình đó, mà nó có thể nói là cái tự nhiên cái công đức nó rất mạnh. Thì chính như thế đó, cho nên nó còn ăn thua vấn đề nữa, tức là ví dụ mình đến Tam Bảo, ví dụ tụi con Bồ Tát tụi con cúng dường Tam Bảo vậy, mà hiểu biết và tin tin tưởng rất là công đức. Nếu được con cúng dường theo cái lối mà mê tín dị đoan, nó vẫn có công đức nhưng mà nó đi một cái hướng khác, và nó phát triển công đức đó không có đúng cách, mà nó không có phát triển được hết. Còn nếu mình mà đã có tâm, mình đã có cái nguyện, mình lại có sự hiểu vậy đó, mình cúng dường thì nó rất là mạnh, công đức nó vô cùng, nó phát triển không thể nào diễn tả nổi. Nhưng mà trong tất cả mọi công đức vậy đó thì cái nào tóm lại là đúng cách rồi, nhưng mà quan trọng nhất là tâm thức của mình, tín tâm của mình. Cái tâm mà nó mình vừa nghe. Nhưng mà ngoài ra nó có một cái này nữa, nếu bây giờ con không làm hương đăng, con không cúng dường bông, con cúng dường bông trái, con không thường hay lên chùa để mà giúp chùa này nọ gì gì đó, thì có cái công đức nào không? Nhưng mà thực ra có một công đức này rất quan trọng. Cái công đức này là cái công đức mà như là thầy thường nói đó, là mình có một cái một cái liên hệ chặt chẽ, thân mật, thân thiết. Mình coi mình như là con của Phật chứ Bồ Tát. Cái tâm thức đó của mình nó tạo một công đức rất mạnh. Và mình có cái lòng tin, tức là mình, thế là vậy, mình không có cúng dường Phật này nọ, nhưng mà mình có một cái lòng tin là Phật luôn luôn là cha của mình, Phật luôn luôn bảo bọc mình, Phật luôn luôn cứu độ mình. Đó là bản nguyện của Phật, mà mình mở cái tâm mình ra, mình đón nhận tất cả những cái bản nguyện của Phật đó, bằng tất cả cái lòng tin chân thành của mình. Cái công đức nó rất mạnh, không ai ăn hiếp được mình đâu. Nó có sự bảo bọc của Phật chứ Bồ Tát đó. Thành ra cái vấn đề đó nó còn có, thế là vậy này. Con thấy ví dụ như cái ông quan đó, ông có rất nhiều công lao, thì ông làm quan lớn, ông này cũng thứ nhì cũng vậy, quan lớn thứ nhì cũng có nhiều, rất là nhiều công trạng. Ông này thì rất là ủng hộ vua, thì nó có cái tình thân như vậy, mỗi ông đều có cái công đức để mà có quyền quyền thế đó. Cái anh hoàng tử chút xíu rồi, chưa có công đức gì hết đó. Nhưng mà mấy người có công đức đi đều ngán hết, bởi vì đó là con vua, con vua bảo vệ, con vua bảo bọc, không đụng đến được. Mà cái vấn đề đó, mình thực ra Đức Phật nói là Đức Phật coi tất cả như con hết đấy. Mà thực ra mình là con Phật ở cái chỗ là bản giác của mình, Phật tính của mình, chỉ cần mình đón nhận vậy thôi, chỉ cần mình chấp nhận vậy bằng tất cả cái chân thành và cái tin tưởng của mình thôi ấy, là mình được cái năng lực gia hộ của Phật. Cái năng lực đó nó sẵn có rồi, nhưng mà khi mình chấp nhận cái nó xuất hiện liền, nó hiển hiện liền, tức là nó thành một cái công đức trong tâm chấp nhận của mình. Vừa chấp nhận nghĩa là cái công đức nó phát huy liền. Và khi mà mình chấp nhận như vậy rồi á, là mọi người làm công đức thì nhiều nhiều á, mà chứ cũng không ăn hiếp được. Tự nhiên có một năng lực rất là lạ lùng, rất là lạ kỳ. Thành ra cái chỗ quan trọng nó ở chỗ đó. Nếu một khi mà mình giác ra được cái bản giác của mình, cái Phật tính của mình đó, cái giác ngộ của mình phát triển chính cái giác ngộ nó ra nữa, thì lúc đó mình là cái người mà từ từ mà lên ngai vàng, lên ngai vua. Thì không phải mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên hộ vệ, mà chính cái năng lực của bản giác nó cũng đủ sức lực để không có bị hại gì hết được. Thành ra dĩ nhiên cái kết cùng thì chính mình giác được á là công đức nhiều nhất. Nhưng mà bởi vì mình chưa có giác được. Cũng như chính là khi mà thái tử mà bắt đầu từ từ chuẩn bị ngày lên ngai mà lớn mà học đâu đó gì đó, chỉ còn lên làm vua thì cũng nói, nhưng mà còn lúc còn nhỏ như vậy chưa phải, thì phải có cái sự bảo vệ của ông vua. Thành ra chính vì vậy mình là Bồ Tát nhí, Bồ Tát công đức, Bồ Tát baby. Thành ra mình phải có cái tâm mình là con của Phật. Mà khi mình nhớ là mình có cái tâm đó rồi, thực ra tự nhiên là không đụng nó. Bây giờ cái ví dụ như vậy, ví dụ con mà có cái tâm nó, con mà có cái tâm nó mạnh á, giờ con gặp hòa thượng đi nữa, tự nhiên hòa thượng nó cũng đụng con được ạ. Hòa thượng tu bao nhiêu năm dài với công đức nhiều lắm á, nhưng mà hòa thượng nó muốn ăn hiếp con cũng được ạ. Nếu mà mình có cái công đức đó, mà công đức đó nó chỉ bằng cái sự hiểu của mình, tâm nguyện mình, cái lòng tin của mình chấp nhận. Thành ra không bao giờ mình là Bồ Tát, không bao giờ mình nên theo Phật như là một người học trò theo ông thầy. Mình phải thấy mình là con Phật, mình theo Phật như là mình là con theo cha. Nếu cái tâm nó của mình mà nó mở ra được thì công đức đó là công đức mà mạnh nhất. Thành ra ngay vậy, ngay nhiều cái người Việt, mấy thầy là người xuất gia thì cũng thấy một số cái tâm lý của người xuất gia. Cái người xuất gia ít có nghĩ mình là con Phật lắm, Người xuất gia thường nghĩ mình là thầy của mọi người. Tại vì Phật á, thì cứ ngồi yên tĩnh chỗ mà không có sống động gì hết á. Thành ra mình dễ quên cái là mình con Phật theo Phật. Mà tối ngày người Phật tử này vô chào thầy, người Phật tử kia vô thưa thầy, người Phật tử này hỏi vấn đề này, Phật tử hỏi vấn đề. Đâm ra tự nhiên cái tâm trạng, cái tâm thức á, mà mình là một cái vị thầy đối với mọi người, cái đó nó rõ. Còn cái mà mình là con Phật nó chìm mất. Còn cái người Phật tử tại gia thì thường thường người ta muốn tìm cái chỗ người ta là người tin tưởng, người ta muốn tìm chỗ nương tựa, người ta lại dễ cái đó hơn. Đó. Thành ra nên cái người xuất gia nó mà thiếu cái đó rồi là không xong. Mọi người xuất gia phải thấy là phải bảo tôi mới là con rùa. Tôi mới là con rùa. Nhưng mà thực ra thì ai cũng là con rùa, tại Đức Phật nói hẳn là ta coi tất cả chúng sinh như là La Hầu La, bình đẳng như y như La Hầu La. Ngày theo con mắt trí huệ của Đức Phật thấy thì Đức Phật bao nhiêu kiếp làm cha của chúng sinh này chúng sinh kia rồi. Chỉ có cái nhân duyên mà đến khi mà thành Phật này ấy, thì La Hầu La là có cái nhân duyên nhất để làm con. Còn mà nếu mà nói ra thì mình cũng đã từng là con của Đức Phật Thích Ca trong một cái đời nào mà ngài ấy thì không bỏ chúng sinh, là hết cái nguyện của ngài này, nhưng mà ngài lại có cái nguyện là bình đẳng này, tại vì trí huệ thấy là tất cả các pháp bình đẳng như hư không, như là chân như. Thành ra ngài vừa coi tất cả mình là con mà vừa có cái bình đẳng nữa thì dĩ nhiên là vậy. Mà trong đó là cái vấn đề là mình mà cảm nhận được như vậy là tốt nhất, là mình không có lo. Còn đời sống này thì nó phức tạp hết, mà nó phức tạp ở chỗ là người ta tranh nhau, những cái thế lực đó tranh nhau, cái nào nó cũng muốn nó làm chủ, cái nào nó cũng muốn nó hơn để mà nó được như ý, nó tranh nhau vậy. Thế nên cái đời sống này nó rất là phức tạp. Ngay ở Mỹ là Âu Châu thì nó vẫn cứ tranh nhau kinh tế tiếc gì là tìm cách này nọ, anh nào cũng muốn là mình mạnh hơn kia, là nắm đầu hết, nó cứ tranh giành như vậy. Thì mình sống cuộc sống này nó Bồ Tát vào cuộc sống này đâu phải để tranh giành, nhưng mà để mà tạo công đức với chúng sinh, tạo công đức với chư Phật. Bồ Tát vào trong thế gian này là như vậy. Thì Bồ Tát và như ngài Quan Âm thì không nói sơ phát tâm như mình ấy. Mà mình không có một cái sự che chở, không có một sự nương tựa vững chắc ấy, thì mấy cái thế lực nó đè thì chết luôn. Mình chứng là nếu giờ ví dụ vậy, con phải đi học, con phải đi làm đúng không, con phải lo chuyện này, nhiều khi bố mẹ phải lo gia đình gì 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 nữa, mà cái tâm đạo của mình mà nó đi được ở trong đó, mà nó phát triển được trong đó, nó cứ vững dần lên đó, nó phải chuyện dễ, phải chuyện dễ chút nào đấy. Con cũng thấy rõ, thực tế cũng thấy rõ, nó lâu cái nó đổ ra chuyện này, nó đổ ra chuyện kia, trong đời sống của mình, trong đời sống xung quanh thì nó đủ thứ đó. Nó cũng làm như vậy. Thành ra cái tâm đạo của mình mà nó có vững chắc hay không, ăn được cái gốc của nó, mà cái gốc có nghĩa là nó có cái công đức nó hay không, thì gốc nó vững. Tức là nếu mà tụi con có cái tâm mà đúng lại tha thiết Đức Phật, coi như mình con Đức Phật, thì tự nhiên cái gốc nó mạnh, cái công đức nó phát tiết ra, nó làm cho cái gốc thiện căn mình mạnh, thì nó có xảy ra bất cứ cái chuyện gì nữa mình thấy mình vẫn tiến, thấy mình vẫn 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 phát triển, vẫn tiến lên đường nào. Đại khái đó là vấn đề công đức như vậy. Không phải là cái người nó chỉ sống để mà thủ cho mình, thủ cái phận mình thôi, là cho sao cho mình được êm, phải như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên Bồ Tát đâu có lao vào cái chỗ nguy hiểm, nhưng mà mình thấy, mình hiểu, đó là điều mà mình bắt buộc mình phải hiểu. Tại vì không thôi mình không có không có cứu chúng sinh được.
Yeah.
Đấy, Bồ Tát nó vậy là mày phải biết ở chúng sinh nó phiền não vậy, nó tù lum la nó đủ thứ như thế như vậy. Thành ra cái vị Bồ Tát là không có bao giờ mà phản đối một cái chuyện phiền não là chúng sinh hết. Luôn luôn mình nhìn thấy hiểu biết học hỏi. Còn thấy Đức Phật là cái người rành rồi, thành ra Đức Phật rất là tỉnh. Chuyện gì xảy ra biết. Khi mà dòng họ Thích bị giết, Đức Phật ngồi hỏi, Đức Phật nói nhân như vậy, quả như vậy, Đức Phật biết là như vậy. Khi mà thí dụ ngài Kalu Đà Di bị giết chết, bị chặt đầu, Đức Phật nói nhân quả. Đức Phật không bao giờ mà trời ơi đệ tử của ta thảm thương như vậy, con ơi con có nhớ ngày nào thầy trò mình. Đức Phật đâu ca mà cả lương. Nếu Phật nói, nếu Phật biết rõ nhân quả vậy, thầy dân mình cũng vậy, không có chuyện gì mà mình làm chứ trời ơi sao ghê gớm, trời ơi sao thế này, trời ơi thế kia, rồi nó thất vọng thế này, nó vọng thế nào, không có, mà không có bao giờ ngạc nhiên bất cứ một cái chuyện gì. Không biết nói gì chứ giờ thầy không phải, nhưng mà nhiều khi thầy cũng thấy thầy lạ lạ, thầy có cái tính này lạ lạ, thầy không bao giờ thầy ngạc nhiên gì. Chính vì vậy nó mà máy móc nó không có hấp dẫn này thế đó. Thế là mấy anh bảo trời ơi bây giờ biết không, thầy chỉ việc ấn cái nút này thôi, cái là nó hiện ra rồi, sao thầy không có ngạc nhiên gì hết. Rồi thì ấn nó hiện ra, thế không bao giờ thành nó. Chính vì vậy mà sao nhiều khi để thấy người ta nó mê rồi ngồi nói với nhau, nghe nói là ủa đâu có là gì đâu, thầy không bao giờ để ngạc nhiên hết á. Không nó mà tự động nó phải không bao giờ thầy ngạc nhiên mấy cái đó, cho đến chuyện phiền não của ta nữa. Cho đến chuyện gì cũng vậy. Bây giờ mà mai ấy, thì năm sau thầy qua đây mình kiểng chạy ra kiểng nói chứ, kiểng nói là quân đại đi tu bên linh mục cha rồi. Bao giờ ngạc nhiên à vậy hả? Không cái đó tự nhiên là vậy vậy đó, không có ngạc nhiên bao giờ mấy cái đó hết á. Yeah. Nó có nhân, nó có quả, nó có duyên, nó có lý do. Nhiều khi mình không biết thì biết rồi thôi, vậy thôi. Chứ không phải trời ơi sao kỳ ấy. Chạy lên hỏi như thò lên chứ mình sao thầy sao kỳ ấy, sao đầy đế sao kỳ ấy. Không có gì hết. Hay là bữa nào ở kiểng chạy ra kiểng báo chứ. Trời ơi thầy đại đấy có ba con rồi. Bảo đảm. Đấy. Ngạc nhiên cái gì á. Mà nhiều khi không buồn tìm hiểu lý do nữa. Ừ thì chuyện của đại thì như cái đại có nhân duyên đại vậy không? Bất cứ cái gì cũng là một cái mà tự động. Thầy nó chính nhiều khi đôi khi mình không có tìm tòi máy móc mà nó không thấy gì nữa vậy. Và cái này nó về cái này cái kia. Và nhiều mấy cái đó là chính là và nhiều người xung quanh đề nghị không à. Nên thầy quay. Thầy nó chật buồn mày. Cái điện thoại này nhân này giờ nó nói là xài cái này nó tiện ok thì xài đấy. Rồi nói thôi nó mà không phải là vì thầy không phải là vì thầy nghĩ này không cần gì nữa, nhưng mà tại thầy không có ngạc nhiên nó
dạ,
nó mà ừ thì điện thoại nó để nói chuyện rồi thì nó có cái gì thì nó có cái gì thì nó tạo ra được thì nó có nhân duyên thì nó tạo ra thôi, mà nó tạo ra thì cũng để nói chuyện thôi. Trời ơi, để rắc tay, phải mua cái máy đi, mua cái máy cũng như cái camera cái gì đó rồi cái con thầy nhìn thấy nhau nói chuyện thì, ủa muốn nhìn thấy nhau nói chuyện thì nó cũng là như bình thường, không lẽ giờ khi gặp nhau cái nhìn thấy nhau nói chuyện cứ bảo trời ơi hay quá lạ quá nhìn thấy nhau nói chuyện lạ quá, thì tôi nhìn qua cái máy thì nó cũng y như mình nhìn này thôi, thầy cũng thấy ngạc nhiên, không có gì ngạc nhiên hết. Máy móc nó chế từ lung tà la thì cũng ngạc nhiên. Và bây giờ ngồi trên ghế nghe cái tự nhiên nó bay lên thì là nó có cái nguyên tắc của nó, thì nó bay bay đi bay bay lên thì cũng thì bay bay có gì ngạc nhiên. Thì biết là nó còn làm được rất nhiều cái, nó còn làm được nhiều cái hơn như vậy nữa.
Được.
Thành ra giờ con đưa cái máy tối tân nhất ra, sư phụ cũng bảo chứ, ủa nó còn làm hơn như vậy được, nó làm vậy thôi, thường thôi. Mai mốt nó làm hơn như vậy nữa. Tí giờ ngạc nhiên, giờ làm gì cho nó mệt. Anh nói đến đó là thành ra đi, hạ về đi. Hồi đi chơi trước thì gì, nó đi chơi bên Mỹ đó, vào kiểu Disneyland đó. Rồi kiểu đó, cái chỗ gì thật ra cũng đi cho nó vui vui, nó đâu thấy gì đâu, nó có thấy gọi là u chỗ hay văn mình quá, lạ quá, rồi sao làm hay vậy, không cái gì cũng tỉnh bơ đó, vui vậy thôi, vui vui mọi người. Nó thật đi hành hương vậy, phải đi hành hương đúng là vấn đề, thấy vấn đề là công đức để đành lễ hay nói cái gì đó. Thế còn không bao giờ là thì thắc mắc là cái chỗ này đó nó trồng cái cây đó rồi nó ra hoa sen hay gì gì thì cái đó này không có thấy lạ, thấy ngạc nhiên gì thì ở mọi người thích cả thì nói thôi, chứ còn này nó đó là một cái thấy nó chính vậy, mình cũng đúc ra vấn nhất là vấn đề máy móc này, nó vấn đề văn minh bây giờ mà nó chế được, nó có thể làm cho người sinh ra khủng long được, sao thấy tỉnh bơ, thấy cái gì ủa ê chỗ kinh khủng. Nhưng mà chính nữa là Bồ Tát thấy về không có chuyện gì mình lạ hết, luôn biết chúng sinh vậy, còn nữa thì nó gì lạ hiển nhiên, mà những thời đại ba con chưa có lành lạ
còn nữa.
Còn một bữa nào khám phá là thầy Duy là con gái nữa, không có gì nó chuyện gì nữa, là nếu mà nó cái tinh thần Bồ Tát đó vậy, chúng sinh nó như vậy, vậy chúng sinh như vậy, cái đời sống nó như thế thế, cái gì nó cũng có phiền não nó như vậy, tham si nó ra muôn mặt, nó ra đủ thứ ấy. Mình có nhân duyên thì mình gặp, mình nhận, mình biết này thì hết. Bữa nào mà chứ trời ơi, nghe Huệ Hạnh nó dùng taekwondo nó đá thầy anh Chí lột. Không sao đấy. Cái gì cũng có thể xảy ra, giống như khi con người nó có những nguyên tắc như vậy, tham sân si vậy thôi, nó có sân hận, nó có bản ngã vậy, gì chuyện gì nó cũng để có chứ, phải nghe xong Bồ Tát nghe xong sững sờ ấy, trời ơi đúng là thời mạt pháp. Có nhiều cái bí mật nhỉ. Không phải là mình tỉnh bơ là lạnh lùng, mình là mình nhận ra cái đời sống nó vậy đó. Rồi mình mới thấy là đời sống vậy, mình dám nguyện không? Trưa nay mình nguyện, Bồ Đề Tâm, mình thấy rõ đời sống, mình dám nguyện không? Nhiều khi mình gặp chúng sinh xong ghê quá, mà vậy mà hồi xưa nay mình nguyện mà độ chúng sinh, mấy người đó độ mình, mấy người đó cho chết luôn. Đó, mình thấy là để như vậy, để mình soát lại cái hạnh nguyện, cái nguyện của mình. Mình thấy rõ và mình mới biết là hành chi Đức Phật nói hồi xưa là thầy đâu có nghĩ nhiều cái, mà có nhiều lần thầy đọc kinh thầy nhớ đọc ở đâu á, đọc kinh biết là thầy nghe nói nhiều cái thì giật mình á, thầy ủa sao lạ quá, tại mình không bao giờ mình nghĩ như vậy, không mình nghĩ mà nhất là bao giờ mình cũng nghĩ thế đủ kinh, thế là mình cũng nghĩ đạo đức không, đó mở ra là dạy đạo đức không, đó trời ơi, nghe nói nhân quả, nói về ngạ quỷ, nói về gì đó, thế nói nó thấy cũng rợn người á. Đối với Đức Phật nó có nhiều hữu tình, nó rất là lạ lùng, nó có thể mắt đầy đầy người hết đó. Đầy người của nó mắt nó do cái nghiệp gì thế như vậy mà nghĩa là khi mà đã gọi là cái tâm Bồ Tát, đó là cái tâm mà nó nghĩa là cái tâm nó mở ra hết, nó đón nhận tất cả chúng sinh theo đủ kiểu đủ hạng, đủ nghiệp dữ, đủ nghiệp ác kinh khủng, nó đều đó. Tức là từ là cái đó là mình từ thấy à tay ra là mình phát một cái tâm mà ghê lắm, cái tâm mà phải, tâm nó nhìn thấy hết rồi, tâm nó là có thể chứa chọn hết như vậy, biết nguồn gốc nhiều chúng sinh mà mà lưỡi phải ở miệng, hai cái lỗ mũi cũng có lưỡi nữa, ăn là cho vào mắt cũng nhai được. Đức Phật phóng hào quang, không biết Đức Phật phóng hào quang rồi mới chiếu cái hào quang Đức Phật nó mới soi chiếu trong kinh nói, nó chiếu đến những cái nơi mà nó tối tăm đó, mà tất cả chư thiên hay là đại chúng, tất cả những cái vị Bồ Tát hay là Thanh Văn A La Hán chưa từng bao giờ biết những cái chúng sinh đó, chưa từng bao giờ biết là trong những cái chỗ nó có những loài chúng sinh như vậy, mà khi ánh sáng của Đức Phật chiếu đến là mới nhận ra, mới thấy rằng mà tất cả mọi loài nó đều vấn đề nhân quả, nó đều vấn đề cái nhân của nó đều là từ trong cái tâm của nó, từ trong cái tâm thức, từ trong cái ý muốn của nó, rồi nó tạo nghiệp luôn. Thành ra Thượng Đế nói là Thượng Đế sinh ra muôn loài, nhưng mà đối với Đạo Phật mà Thượng Đế sinh thì có biết bao nhiêu loài Thượng Đế không biết tới. Nói là sinh ra muôn loài mà không biết tới. Có rất nhiều loài Thượng Đế không biết tới. Ở trong Đạo Phật mà có nói địa ngục, bao nhiêu loại địa ngục, bao nhiêu tầng địa ngục. Bây giờ hỏi những bậc Thượng Đế bao nhiêu mà Thượng Đế bảo là đoạn ta đoạn địa ngục, Thượng Đế có biết là địa ngục nó như thế nào không? Nó có bao nhiêu địa ngục không? Bây giờ nói mấy người theo Thượng Đế đoạn địa ngục là Thượng Đế chỉ có một cõi trời duy nhất, có một cái địa ngục duy nhất thôi, và có một loài duy nhất, loài người với loài vật là để cho loài người sực thôi. Ngoài ra hết. Nghe ngộ, Đức Phật nghe ngộ, trời ơi, muôn loài với ngạ quỷ này nọ gì súc sinh này chứ. Hồi xưa hồi lúc đó chứ cũng chưa có nghĩ Đạo Phật gì hết đấy, nhưng mà mình còn trẻ trẻ khoảng 13-14 gì đó, nghĩ ủa tại vì mình cũng đi học trường Thiên Chúa Giáo đó, trường rồi cũng ngày mà không có ưa, từ nhỏ nữa cũng không ưa đạo Thiên Chúa, nhưng mà chơi bạn thì là chơi à, là vẫn thân gì chứ không phải không ưa đạo lắm mà ưa nó đâu, vẫn thân. Nghĩ mà ủa sao lạ, Thượng Đế sinh ra tất cả mà tại sao mà người Việt mình nó không biết đến Thượng Đế. Sao người Việt không biết Thượng Đế mà sao nhiều người sao cái nghĩ mà ủa sao nhiều dân nó đâu biết đến Thượng Đế đâu. Nghĩ hả? Nếu mà Thượng Đế sinh ra hết thì ai người ta phải biết Thượng Đế chứ. Có nhiều dân biết mà lúc của đúng là chỉ có dân Do Thái biết rồi. Tại dân Do Thái nó nhận nó là con Thượng Đế thôi, chứ nó đâu có nhận như mình là con Thượng Đế. Mà nó, một khi mà nó đã nhận như vậy thì tức chứng tỏ là Thượng Đế chỉ sinh ra dân đó thôi, chứ đâu có sinh ra mấy dân kia đâu. Một kỳ mà cái quan niệm nó tức cười lắm, mà bao nhiêu anh cũng theo, mà hèn chi về sau này càng văn minh khoa học lên càng gì lên nó chịu theo, nên bác học biết thì nó không chịu theo,
thấy phi lý nữa,
không phải phi lý, đây nó tức cười, thế nó có phải con nít. Con nít như ông già Noel mà tự nhiên giờ thành ra là một cái tôn giáo lớn nhất chả vậy. Ông già Noel kiểu kinh khủng, mà mấy nhà bác học cũng đều phải phải sợ ông già Noel hết thì Nó thấy nó tức cười, chừng ngộ nghĩ. Cười thiệt. Thế nào không nói cái thằng kép na quy của con. Chứ mày mà như vậy mà mày cũng theo đạo Thiên Chúa được, tao cũng phục thiệt. Mày khùng chưa? Mày nghĩ sao? Mày nghĩ lại đi. Mẹ tao thương mày lắm ấy, mà từ khi nó biết đấy, tao thì thương mày. Thương rồi.
Quá không à.
Nhưng thực ra nhiều khi không biết người ta theo, người ta theo quyền thế. Người ta theo quyền thế. Lắm lúc người ta không suy nghĩ hết. Thầy ra nói nhiều khi ngay người Phật tử mà bản chất của con người nó chẳng gì, nó có quyền thế. Thành ra cái đạo Thiên Chúa nó muốn mạnh á, con thấy đó, cái đạo Thiên Chúa nó muốn phát triển được á, nó phải có giàu, nó phải có tiền bạc, nó phải có tiền bạc. Cũng như là cái sứ đẫu này này bắt buộc nó muốn sống được á thì nó phải ít dân và nó phải có tiền. Chứ nó mà đông dân nó nghèo thì nó cũng đâu sống, nó cũng chết hết rồi, nó cũng còn lại một ít sống thôi à. Lạnh quá sao sống nổi, nghèo nữa. Thành ra ở đâu nó cũng vậy. Cũng như con biết bên Tiểu Thừa, bên Nam Tông á, xứ nào có Nam Tông thì xứ đó phải là quốc giáo thì Nam Tông mới sống được. Nó có cái duyên, nhân duyên của nó, cái bắt buộc nó phải có cái nhân duyên đó, nó mới hiện hữu được. Thành ra nếu mà tại vì bên Nam Tông họ thụ động lắm, mà họ kiểu ẩn lắm, thành ra phải là vua, phải là dân nó theo hết rồi thì Nam Tông mới sống được. Nó như vậy. Thành ra mấy cái tôn giáo như là Hồi giáo thì nó phải là hung hăng, nó phải dữ dằn, bởi vì nếu không có cái đó không ai theo hết. Thành ra nó phải lấy cái đó để ra theo. Còn Thiên Chúa nó phải lấy cái giàu có, nó phải bằng mọi cách, bằng cái nhân duyên như vậy á, thì nó mới hiện hữu, nó mới phát triển, nó đòi hỏi. Thành ra kèm theo từ lúc ở trong mầm á, là kèm theo là nó mới phát sinh á. Rồi uống rồi.
Nói con đâu phải vậy.
Còn cái đạo Phật thì nhất là Phật giáo Đại Thừa thì nó khôn lường, nó không biết đâu ấy. Phật giáo là có hai cái Phật giáo. Một cái Phật giáo là cái chân lý của tất cả. Còn một cái Phật giáo nữa là như là Đức Phật thì nó Đức Phật rồi Pháp Phật Chư Tăng này nó rồi chùa chiền thì nó xây ra đó. Nó là hai cái Phật giáo. Cái Phật giáo này á, cái Phật giáo mà như mấy thầy đây hay là như Đức Phật đây này nọ gì đó là để giúp cho chúng sinh nó thấy ra cái Phật giáo là chân lý của tất cả. À, thấy đạo Phật nó khác với tôn giáo. Tức là nhưng mà mình muốn thấy ra cái chân lý đó, tức là cái chân lý nó nhìn, khi mà con nhìn ra cái chân lý đó, tức là ví dụ lấy tính không như là Thiên Chúa giáo cũng là tính không, Hồi giáo cũng là tính không, thiện cũng là không, ác cũng là không, cái không đó là cái Phật giáo đúng nghĩa nhất. Mà thấy được cái không nó mới giải thoát, mà nó mới thâm nhập vào tất cả chúng sinh, mà nó mới có thể gọi là nó độ tất cả chúng sinh. Thành ra thí dụ này Duy Ma Cật nói là vẫn ở trong ngoại đạo, vẫn là ngoại đạo mà vẫn chứng được chân lý này nọ. Và nhiều khi mới nói nhiều cái mà về sau này mới thiền sư mới hay nói là ví dụ vậy. Ví dụ thầy của ta là lục sư ngoại đạo vậy. Lục sư ngoại đạo là cũng như là coi như là mà đẹp bảo Phật thì không phải, mà ngoại đạo thì phải. Nói kiểu như vậy. Đó là những vị người ta muốn diễn tả cái chân lý của đạo Phật. Thành ra Đức Phật cũng chỉ là một phương tiện, Đức Phật thị hiện nó là một phương tiện để giúp mình khai ngộ cái chân lý, nó mới là cái Đức Phật thực sự. Và cái chân lý đó thì Thiên Chúa giáo, ngoại đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì cũng đều không ra khỏi chân lý đó hết. Thành ra mình đi theo Bồ Tát đạo là để mình thâm nhập vào chân lý đó. Thâm nhập vào chân lý đó là cái hoạt động của Bồ Tát đó là trong khắp tất cả mọi cõi. Thành ra Bồ Tát nó có thể là nam là nữ đều là chân lý, có thể ngoại đạo cũng là chân lý, có thể làm một người ác, một người thiện, thì Bồ Tát thị hiện là tất cả như vậy để cứu độ chúng sinh. Đó thì cũng thấy đi nó học đạo Phật, nó đi mà nó thấy ớn như đi hoài hết. Thành ra ngày Duy Ma Cật nó vậy đó, hiện hình cư sĩ, không cần xuất ra làm cư sĩ thôi, mà mấy vị la la hán ngán hết trơn. Biết ngày Duy Ma Cật không? Ngày Duy Ma Cật là một người thời Đức Phật mà ở tại gia, mà không có ngại gì hết, đi ăn chơi uống rượu chè chén thịt, đi cô này cô kia ca hát, đi gì cũng có, chỗ quân nào cũng có hết á. Mà mấy ngày Xá Lợi Phất, ngày An Nan, Mục Kiền Liên gì gì là đều ngán thì Duy Ma Cật hết á. Mỗi lần gặp người Duy Ma Cật, người Duy Ma Cật bắt bẻ nói Phật pháp một lát, mấy ngày kia không nói gì được hết á. Thành ra người Duy Ma Cật khi mà bệnh á, người Duy Ma Cật mới nghĩ là mình giờ bệnh như vậy thì chắc chắn là Thế Tôn thế nào cũng phải nghĩ, phải thương đến mình. Lúc đó Đức Phật mới biết tâm của ngài Duy Ma Cật. Đức Phật mới hỏi các vị A-la-hán, ai đi thăm bệnh ngài Duy Ma Cật, ai cũng lắc đầu hết, không dám thăm. Ông đó đã từng bị ngài Duy Ma Cật rũ hết trơn rồi, thành ra giờ đâu có đủ sức đi thăm. Hỏi đến Bồ Tát cũng như vậy nữa. Về sau này đến ngài Văn Thù mới là hướng dẫn tất cả mới đi thăm bệnh. Ngày Duy Ma Cật nghĩa là đâu cũng vô nữa hết. Cái gì quên rồi. Ngày gì đó mà Ma Vương phục mới cúng, Ma Vương mới cúng dường mấy cô ma nữ cho. Ngày kia sợ không dám nhận. Gặp ngày Duy Ma Cật, ngày Duy Ma Cật và đưa đây tôi nhận cho. Ngày Duy Ma Cật thuyết pháp cho ma nữ mà thành Bồ Tát luôn mà. Thành ra Ma Vương sợ ngày Duy Ma Cật lắm. Cật đâu ngán gì đâu, Duy Ma Cật vô đâu cũng thuyết pháp được, vô đâu cũng đổ người ta được hết á. Bồ Tát là vậy. Duy Ma Cật đâu có ngại, không ngại. Đó là Bồ Tát đã thị hiện. Sau này ngài Văn Thù mới đối đáp được với ngài Duy Ma Cật. Thì kỳ này á là mới đầu á là thầy định giảng kinh Duy Ma Cật đó. Nhưng mà sợ nó khó quá, với lại sợ dài quá đi. Giảng hết được, dài quá giảng chút xíu được rồi. Thì ra thôi giảng tâm kinh rồi, tính không rồi. Cái này Duy Ma Cật vậy, những cư sĩ là tôn thờ Duy Ma Cật hết, vinh về đảnh lễ Duy Ma Cật. Kinh nó là nổi tiếng lắm, không biết kinh nó là cũng một trong kinh mà như là Pháp Hoa này nọ, nhưng mà tại nó khó, cái lý luận này lại cái đời sống ấy, người ta khó hành á. Đầu mới mốt có Bồ Tát xuất hiện. Trời, Bồ Tát giờ hiếu quá. Hả? Bồ Tát hiếu mà. Bồ Tát thì hở ra khóc à. Tình cảm khóc
à. Ai ghi xin Bồ Tát. anh luôn.
Bồ Tát nữa là yêu là cũng để thuyết pháp chứ đâu phải Bồ Tát yêu là khóc. Yêu thuyết pháp liền. Thì khi ngày Duy Ma Cật bệnh nên người ta đến thăm rồi đi rồi thấy cái thân này nó như vậy thôi, thân này nó bệnh hoài, nó giả dối, nó bất tỉnh, nó đau đớn, đau khổ, là mình phải hâm mộ cái thân Phật đó. Và mình phải tìm kiếm cái thân Phật, đừng có mang thân này. Bồ Tát mà tình cũng vậy, Bồ Tát tình xong Bồ Tát mới cho chàng đau khổ xong Bồ Tát mà thấy chưa, tình cảm nó như vậy, nó nguy hiểm, nó đau đớn, đủ thứ vậy đó. Tôi là không có chung thủy, tôi là cho anh mọc sừng rồi làm cái gì đó. Chứ bây giờ anh phải đi tìm cái tình của Đức Phật á. Anh mà dựa vào tình cảm là chết anh luôn á. Đó, Bồ Tát là phải biết thuyết pháp vậy đó. Dài nghe nó khổ. Tình cảm nó có cái gì đó, nó khổ. Ngủ cái gì chớp chớp được không? Hiểu ta.